Nếu là người học đạo chân chính, chẳng thấy lỗi của thế gian, chỉ cần cầu kiến giải chân chính. Nếu thấu đạt chân tâm, ngộ tự tánh tròn đầy sáng tỏ, mới gọi là xong việc. Hỏi: thế nào là kiến giải chân chính? Xin khai thị lại. Sư đáp: ngươi chỉ cần đối với tất cả, vào phàm, vào thánh, vào nhiễm, vào tình, vào các quốc độ chư Phật, vào lầu cát Di Lặc, vào thế giới Tỳ Lô Giá Na, chỗ chỗ đều đều hiện quốc độ thành trụ hoài không. Phật ra đời chuyển đại pháp luân vào vô dư niết bàn, chẳng thấy có tướng mạo khứ lai, cầu việc sanh tử trọn chẳng thể đắc, liền vào pháp giới vô sanh, dạo qua các quốc độ nơi nơi, vào thế giới qua tạng, thấy hết các pháp toàn chân đều là thực tướng. Chỉ có đạo nhân vô y tự tánh đang nghe pháp là mẹ của chư Phật, bởi vì chư Phật đều từ vô y sanh. Nếu ngộ được hai chữ vô y, không chỗ nương, Phật cũng vô đắc. Nếu thấy được như thế, tức là kiến giải chân chính. Học nhân không hiểu, chấp danh cú, bị danh phàm thánh chướng ngại, do đó chướng ngại đạo nhãn của họ chẳng được sáng tỏ. Thực ra 12 phần giáo nói ra đều chỉ là hiển bày lẽ này. Kẻ học không lãnh hội được, bèn hướng vào danh cú mà vọng sanh kiến giải. Ấy là có y đó dựa, lọt vào nhân quả, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi trong tam giới. Các ngươi nếu muốn đi ở tự do trong sanh tử, thì phải nhận thức người đang nghe pháp đây vốn là vô hình, vô tướng, vô căn, vô bản, không trụ xứ, mà hoạt bát rõ ràng, ứng dụng muôn thứ, chỗ dùng chỉ là không chỗ, vô sở trụ. Nếu kẻ muốn tìm thì lại càng xa, muốn cầu thì lại càng xa, nên có hiệu là bí mật. Các ông chớ nhận lấy kẻ bạn mộng quyển, ý nói thân ngũ quẩn. Trong khoảng sát na sẽ trở về vô thường. Các ông đến trong thế giới này tìm vật gì làm giải thoát? Tìm lấy một chén cơm mà ăn, một manh áo mà mặc, chớ nên uổng qua thời giờ, đuổi theo sự vui thích mà uổng phí một đời. Ngày giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường, nếu thô thì bị bốn thứ đất, nước, gió, lửa tứ đại bức bách, nếu tế thì bị sanh trụ dị diệt tứ tướng bức bách. Đến khi nào mới xong? Các ông, thời nay cần phải nhận biết bốn thứ cảnh vô tướng mới khỏi bị cảnh lôi kéo. Hỏi: thế nào là bốn cảnh vô tướng? Sư đáp: các ngươi một niệm tâm ái bị nước nhận chìm, các ngươi một niệm tâm sân bị lửa đốt cháy, các ngươi một niệm tâm nghi bị đất làm ngại, các ngươi một niệm tâm hỷ bị gió thổi bay. Nếu thấu hiểu được như thế thì chẳng bị cảnh chuyển, nơi nơi dùng được cảnh, nổi bên đông lặn đằng tây, nổi bên nam lặn đằng bắc, nổi ở giữa, đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như đi trên nước. Tại sao được như vậy? Vì đã thấu đạt tứ đại như mộng quyển. Các ngươi hiện nay đang nghe pháp đó chẳng phải tứ đại của các ngươi, chính cái đó hay dùng được tứ đại mà không bị tứ đại dùng. Nếu thấy được như vậy là đi ở tự do. Chỗ thấy của Sơn Tăng là cái pháp không thể chê. Nếu người ghét phàm yêu thánh thì bị cảnh thánh phàm buộc. Có một số học nhân lên Ngũ Đài Sơn cầu gặp gian thù, đã có sai lầm rồi vậy. Trên Ngũ Đài Sơn không có gian thù. Các ngươi muốn biết gian thù chăng? Chỉ là chỗ dùng trước mắt của các ngươi, xưa nay chẳng khác, mọi nơi chẳng ngại, cái ấy là gian thù sống. Các ngươi một niệm tâm sáng suốt không sai biệt, nơi nơi thấy là phổ hiện. Các ngươi một niệm tâm tự tại, tùy chỗ giải thoát ấy là Quán Thế Âm. Ba pháp thay phiên nhau làm chủ bàn, hiển thì nhất thời hiển, ẩn thì nhất thời ẩn. Một tức ba, ba tức một. Hiểu được như thế mới có thể xem được kinh giáo. Đại thiện tri thức mới dám bán Phật bán tổ, mới dám thị phi thiên hạ, bài xích tam tạng giáo điển, chửi mắng nơi nơi như mắng tiểu nhi. Hướng trong cảnh nghịch thuận mà tìm người, nên nói ta ở trong 12 năm thập nhị nhân duyên, tìm một nghiệp tánh nhỏ như hạt cải cũng chẳng thể được. Nếu như kẻ bị xưng là thiền sư con dâu mới thì phải sợ bị đuổi ra khỏi thiền viện hay bị phạt không cho ăn cơm, suốt ngày không yên ổn. Các bậc tiền bối xưa đến nơi nào cũng bị người không tin đuổi ra, vậy mới biết ấy là quý. Nếu đến chỗ nào đều có người tin thì kham làm cái gì? Nên nói sư tử trống lên một tiếng thì con chó sói bể đầu bể ốc. Các ông, các nơi đều nói có đạo để tu, có pháp để chứng. Ngươi nói thử xem chứng pháp nào, tu đạo nào? Nay chỗ dụng của ngươi thiếu vật gì, tu bổ chỗ nào? Kẻ tiểu sư hậu học không hội được, lại đi tin bọn giả hồ tinh. Bọn chúng giết những việc trói buộc người khác. Họ nói rằng lý hành tương ưng, hồ tiết tam nghiệp, nói và làm phù hợp với nhau thì giữ được thân khẩu ý chẳng tạo nghiệp mới được thành Phật. Kẻ thuyết như thế nhiều như mưa phùn mùa xuân. Người xưa có nói lộ phùng đạt đạo nhân, đệ nhất mạc hướng đạo. Dịch nghĩa: giữa đường gặp người thông đạt đạo, tốt nhất chớ nên hướng về đạo. Cho nên nói nhược nhân tu đạo, đạo bất hành, dạng ban tà cảnh cạnh đầu sanh, trí kiếm xuất lai vô nhất vật, minh đầu dị hiển ấm đầu minh. Dịch nghĩa: nếu người tu đạo, đạo chẳng hành, muôn thứ cảnh tà dành nhau sanh, kiếm trí huệ ra không một vật, bên sáng chưa hiện, bên tối sáng. Cho nên người xưa nói tâm bình thường là đạo. Các đại đức, còn muốn tìm vật gì? Kẻ đạo nhân vô y trước mắt hiện đang nghe đó, phân minh rõ ràng, chưa từng thiếu sót cái gì. Nếu người muốn so bằng tổ bằng Phật, chỉ cần thấy như vậy chẳng còn nghi ngờ, tâm tâm chẳng khác của ngươi gọi là tổ sống. Tâm nếu có khác thì tánh tướng khác. Vì tâm chẳng khác nên tánh tướng chẳng khác. Hỏi: thế nào là chỗ tâm tâm chẳng khác? Sư đáp: ngươi muốn hỏi đã là khác rồi vậy, tánh tướng đã phân biệt khác nhau. Các ông chớ hiểu lầm. Các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng tự tánh, cũng chẳng sanh tánh, chỉ có không danh mà danh tự cũng không. Ngươi cứ nhận lầm cho rằng cái tên gọi là thật có, ấy là sai lầm lớn rồi đó. Giả sử là có, đều chỉ là cái cảnh y biến có, như bồ đề y, niết bàn y, giải thoát y, tam thân y, cảnh trí y, bồ tát y, Phật y. Ngươi cứ hướng vào trong quốc độ y biến tìm vật gì, cho đến tam thừa, 12 phần giáo đều chỉ là giấy lau chùi những bất tịnh. Phật là quyển quá thân, tổ là tỳ kheo già, ngươi còn là kẻ có mẹ sanh mình chăng? Ngươi nếu cầu Phật thì bị ma Phật nhiếp, ngươi nếu cầu tổ thì bị ma tổ buộc. Ngươi nếu có cầu đều là khổ não, chẳng bằng vô sự thì tốt. Có bọn tỳ kheo trọc đầu nói với người học đạo rằng Phật là cứu cánh, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành viên mãn mới thành đạo quả. Các ông nếu nói Phật là cứu cánh, vì sao mà 80 năm sau lại đến rừng Sa La Sông Thọ mà chết đi? Nay Phật ở chỗ nào? Thế thì biết rõ sanh tử của Phật so với sanh tử của ta cũng chẳng khác. Người nếu nói 32 tướng tốt, 80 thứ vẻ đẹp là Phật, vậy chuyển luân thánh dương cũng phải là Phật, vì chuyển luân thánh dương cũng có 32 tướng tốt vậy. Nên biết tất cả chỉ là quyển quá. Người xưa có bài kệ rằng Đức Phật hiện thân tướng vì thuận tình thế gian, e người sanh đoạn kiến, phương tiện lập giả danh. Giả nói có 32, 80 cũng vẫn không. Có thân phi giác thể, không tướng là hình chân. Dịch âm: Như Lai hiện thân tướng vì thuận thế gian tình, khủng nhân sanh đoạn kiến, quyền giả lập hư danh. Giả ngôn tam thập nhị, bát thập diệt không thanh, hữu thân phi giác thể, vô tướng nải chân hình. Người nói Phật có lục thông là bất khả tư nghị, vậy tất cả chư thiên, thần tiên, Atula, đại lực quỷ cũng có thần thông phải là Phật chăng? Các ông chớ sai lầm, cũng như Atula cùng Đế Thích đánh nhau, bị thua rồi lãnh 84.000 quyến thuộc giấu trong lỗ củ sen, thế là thánh chăng? Những việc kể của Sơn Tăng đều là nghiệp thông, y thông. Cái lục thông của Phật thì chẳng phải vậy, nghĩa là vào sắc giới chẳng bị sắc mê hoặc, vào hương giới chẳng bị hương mê hoặc, vào vị giới chẳng bị vị mê hoặc, vào xúc giới chẳng bị xúc chạm mê hoặc, vào pháp giới chẳng bị pháp mê hoặc. Cho nên nói thấu đạt sáu thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là tướng không, chẳng bị trói buộc, ấy là đạo nhân vô y. Dù mang thân xác ngũ uẩn cũng là nghĩa hành thần thông. Các ông phải biết, chân Phật vô hình, chân Pháp vô tướng. Các ông cứ muốn ở trên đầu quyển quá, làm dáng làm điều, đủ thứ mong cầu, dẫu cho cầu được cũng là giả hồ tinh, chẳng phải chân Phật, đều thuộc kiến giải ngoại đạo. Nếu là người chân học đạo thì chẳng lấy Phật, lấy Bồ Tát, La Hán, chẳng lấy thù thắng của tam giới, thản nhiên độc thoát, chẳng bị tâm cảnh giật trói, dù trời đất đảo lộn ta cũng không nghi. Mười phương chư Phật hiện tiền cũng không có một niệm tâm vui mừng, địa ngục tam đồ bổn hiện cũng không nổi một niềm sợ hãi. Tại sao như thế? Tại ta thấy chư Phật tướng không, biến hóa thì có, chẳng biến hóa thì không. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nên nói như mộng huyễn, như hoa đốm trên không, cần gì phí sức nắm bắt. Thực ra chỉ có các ông là người hiện nay đang nghe pháp ngay trước mắt đây. Vào lửa chẳng thiêu, vào nước chẳng chìm, vào địa ngục tam đồ như đi dạo vườn hoa. Vào ngạ quỷ súc sinh mà chẳng thọ ác báo. Tại sao như thế? Theo cái pháp không có chỗ chê này thì nếu người yêu thánh ghét phàm, chìm nổi trong biển sanh tử, phiền não do tâm mới có. Tâm không phiền não ở đâu, chẳng nhọc phân biệt lấy bỏ, tự nhiên ngay đó đạo thành. Các ông cứ muốn đuổi theo nhà này, nhà nọ, gắng sức mà cầu học, dẫu cho học được trong ba A Tăng kỳ kiếp, rốt cuộc lọt vào sanh tử chẳng bằng vô sự, hướng vào gốc sàng trong tùng lâm xếp bằng mà ngồi. Các ông muốn được đúng như pháp, cần phải có lòng tin vững chắc, chớ nên sanh tâm nghi ngờ. Bản thể của chân tâm phóng thì trùm khắp pháp giới, mà thu thì tơ hào chẳng lập, sáng tỏ chiếu soi rõ ràng, chưa từng thiếu sót. Mắt chẳng thấy, tai không nghe, gọi là việc gì? Người xưa nói rằng, nói tựa như một vật gì không đúng. Các ông hãy tự xem còn có cái gì để nói nữa. Mỗi mỗi tự dụng công phu đi, trân trọng. Các ông nên tin rằng, chỗ dùng trước mắt của các ông với tổ, với Phật chẳng khác. Chỉ vì không tin, bèn hướng ngoại tìm cầu, chớ nên sai lầm, hướng ngoại chẳng có pháp, hướng nội cũng bất khả đắc. Các ông muốn lấy lời nói trong nguyện của Sơn Tăng: không bằng thôi nghĩ, chớ tạo nghiệp, hãy làm người vô sự đi. Nếu niệm đã khởi, chớ nên tiếp tục. Nếu niệm chưa khởi, đừng cho sanh khởi. Làm được như thế thì hơn đi hành cước 10 năm. Đừng để bất cứ nội ngoại vật nào trói buộc. Gặp chướng ngại nào cứ đạp bỏ. Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, cho đến gặp gì cũng giết cả. Đó là con đường duy nhất để đi đến giải thoát. Chữ giết ở đây là ám chỉ giết cái tâm chấp trước của chúng sanh. Nên gặp gì giết nấy, để khỏi bị tâm và cảnh dính mắc, cũng là cái nghĩa vô sở trụ vậy. Các ông nên biết, chỗ một niệm tâm thôi nghĩ của ông gọi là cây bồ đề, chỗ một niệm tâm không thể thôi nghĩ gọi là cây vô minh. Vô minh chẳng có trụ xứ, vô minh chẳng có thủy chung. Nếu tâm của ngươi niệm niệm thôi nghĩ chẳng được, thì leo lên cây vô minh, đi vào tứ sinh lục đạo, mang lông đội sừng. Nếu ngươi thôi nghĩ được, tức là thanh tịnh pháp thân. Nếu ngươi một niệm chẳng sanh, thì leo lên cây bồ đề, dẫn thần thông trong tam giới, biến hóa thân tự tại. Có một bọn mù trọc đầu, ăn cơm no rồi ngồi thiền quán hạnh, chụp bắt niệm lậu không cho sanh khởi, tránh ồn ào cầu tĩnh lặng, ấy là pháp ngoại đạo. Tổ sư nói: nếu ngươi trụ tâm kháng tịnh, cử tâm ngoại chiếu, nhiếp tâm nội trừng, trong lặng ngưng tâm nhập định, bọn người như thế đều là tạo tác. Người hiện nay đang nghe pháp này, làm sao muốn tu nó, chứng nó, trang nghiêm nó? Nó vốn chẳng phải vật để cho tu, chẳng phải vật để trang nghiêm được. Nếu bảo nó trang nghiêm ông được, thì tất cả vật đều được trang nghiêm. Sơn Tăng nói, hướng ngoại chẳng có pháp, học nhân không lãnh hội được, bèn cho là hướng trong, rồi liền dựa vách ngồi trạm nhiên chẳng động, chấp lấy cái này là Phật pháp của tổ môn, thật là sai lầm lớn. Nếu ngươi chấp lấy cảnh thanh tịnh bất động là đúng, vậy tức là ngươi nhận cái vô minh là chúa tể. Người xưa nói chỗ hầm sâu đen tối mịt mù thật đáng ghê sợ là lý này vậy. Nếu ngươi nhận cái động là phải thì tất cả cỏ cây cũng đều biết động, cũng nên gọi là đạo chăng? Thực ra kẻ động là phong đại, bất động là địa đại. Động với bất động chẳng có tự tánh. Nếu ngươi hướng vào chỗ động mà nắm bắt nó thì nó hướng vào chỗ bất động đứng. Nếu ngươi hướng vào chỗ bất động bắt nó thì nó lại hướng nơi chỗ động đứng. Ví như con cá ẩn trong suối nhảy ngược dòng. Các đại đức, động với bất động là hai thứ cảnh, còn đạo nhân vô y thì động cũng dùng, bất động cũng dùng. Dịch từ tập 47 Đại Tạng Kinh. Tri phủ Dương Thường Thị cùng các quan trong phủ thỉnh sư thăng tòa. Sư Thượng Đường bảo: "Hôm nay do sự bất đắc dĩ, Sơn Tăng thuận theo nhân tình mới lên tòa này. Nếu theo dưới cửa Tổ Tông Hoằng Dương đại sự, thực là mở miệng chẳng được, chẳng có chỗ để đứng chân. Hôm nay do quan Thường Thị cố thỉnh, Sơn Tăng không dám ẩn giấu cương tông. Chẳng biết có tác gia chiến tướng nào cầm cờ xuất chiến chăng? Nếu có thì trước mắt đại chúng để chứng cớ xem." Tăng hỏi: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Sư bèn hét: "Tăng lễ bái." Sư nói: "Tăng này lại kham trì luận." Tăng hỏi: "Sư tuyên nói gia khúc tông phong nào, đối pháp vị nào?" Sư đáp: "Ta ở nơi Hoàng Bá ba lần hỏi Phật pháp, ba lần bị đánh." Tăng do dự muốn nói, sư bèn hét rồi nói rằng: "Không lẽ hướng vào hư không mà đóng đinh chăng?" Có tòa chủ hỏi: "Ba thừa và 12 phần giáo há chẳng phải là Phật tánh ư?" Sư đáp: "Cỏ quan chưa từng cuốc." Tòa chủ hỏi: "Phật há có chê người sao?" Sư đáp: "Phật ở chỗ nào?" Tòa chủ không trả lời. Sư nói tiếp: "Trước mắt quan Thường Thị muốn lừa lão tăng, lui mau, lui mau, chớ làm chướng ngại người khác thưa hỏi." Sư lại nói: "Hôm nay pháp hội này vì một đại sự, có kẻ nào muốn hỏi thì mau mau hỏi đi. Nhưng mới mở miệng đã không dính dáng rồi. Tại sao như thế? Chẳng nghe Phật Thính Ca nói: pháp lìa văn tự chẳng thuộc nhân, cũng chẳng thuộc duyên. Vì các ông tin chẳng được, cho nên hôm nay mới có sự dây dưa. E rằng Thường Thị cùng các quan viên chưa rõ Phật tánh, chi bằng hãy lui." Sư hét một tiếng, nói tiếp: "Người thiếu niềm tin chẳng có ngày xong, đứng lâu mỏi chân, trân trọng." Sư Thượng Đường tăng hỏi: "Thế nào là việc trên lưỡi kiếm?" Sư đáp: "Tai họa, tai họa." Tăng do dự muốn nói, sư bèn đánh. Tăng hỏi: "Cũng như hành giả trong phòng giả gạo, chân đạp xuống mà quên nhấc lên, vậy ý hướng chỗ nào?" Sư đáp: "Bị chìm mất trong suối sâu." Sư lại nói: "Hễ có kẻ không thiếu nợ đến, họ đều biết chỗ họ đến. Nếu đến như thế thì giống như bất hẳn. Chẳng đến như thế thì không dây tự trói, bất cứ lúc nào chớ nên đoán mò bậy bạ. Hội với không hội đều là sai lầm, rõ ràng nói như thế, mặc cho người thiên hạ bình phẩm, đứng lâu mỏi chân, trân trọng." Sư Thượng Đường nói: "Một người ở trên đỉnh núi chẳng có đường đi ra, một người ở giữa ngã tư đường cũng không biết chỗ xu hướng. Vậy người nào ở trước, người nào ở sau? Không làm Duy Ma Cật, không làm Bố Đại Sĩ, trân trọng." Sư Thượng Đường nói: "Có một người suốt kiếp ở giữa đường mà chẳng lìa nhà cửa, có một người lìa nhà cửa mà chẳng ở giữa đường. Vậy người nào đáng thọ cúng dường của trời người?" Rồi xuống tòa. Sư thị chúng rằng: "Hiện nay người học đạo cần phải tự tin, chớ hướng ngoại tìm cầu mà lọt vào cảnh trần của người khác, không phân biệt được tà chánh. Cũng như có tổ có Phật đều là việc trong giáo tích. Có người đề ra một câu nói, hoặc ẩn hoặc hiện, liền sinh ra nghi ngờ. Chiếu khắp trời đất, thăm hỏi từng nhà cũng không hiểu được. Nếu là kẻ đại trượng phu, chớ nên luận chủ, luận khách, luận thị, luận phi, luận sắc, luận tài, luận thuyết, những lời nói nhàm qua ngày. Sơn Tăng ở đây không kể tăng tục, hễ có kẻ đến đều biết được y, mặc cho y từ chỗ nào đến. Hễ có tên gọi ngữ cứu đều là mộng huyễn. người gặp cảnh được làm chủ là quyền chỉ của chư Phật. Cảnh Phật chẳng thể tự xưng ta là cảnh Phật. Người làm chủ vẫn là đạo nhân vô y này. Nếu có người hỏi ta cầu Phật thì ta liền ứng cảnh thanh tịnh mà ra. Có người hỏi ta Bồ Tát thì ta liền ứng cảnh từ bi mà ra. Có người hỏi ta Bồ Đề, ta liền ứng cảnh tịnh diệu mà ra. Có người hỏi ta Niết Bàn, ta liền ứng cảnh tịch tỉnh mà ra. Cảnh tức là muốn điều sai biệt, người thì chẳng sai biệt, cho nên ứng vật hiện hình như mặt trăng trong nước. Các đạo hữu, nếu muốn đúng như pháp càng phải là đại trượng phu mới được. Nếu qua loa chẳng tự chủ thì chẳng được. Như kẻ đại căn khí chẳng bị mê hoặc, nơi nơi đều làm chủ, thì chỗ đứng đều là chân thật. Hễ có kẻ đến nói gì ta cũng chẳng thọ nhận. Có một niệm nghi mà liền nhập tâm, cũng như lúc nghi Bồ Tát thì ma sanh tử được phương tiện để nhập. Hễ được nương niệm chớ hướng ngoài tìm cầu, việc đến thì chiếu soi. Người chỉ tin cái dụng hiện nay, một việc gì cũng không. Người trong tam giới sanh một niệm, liền tùy duyên bị cảnh chia làm sáu trần. Chỗ ứng dụng hiện nay của ngươi đâu có thiếu cái gì. Trong một sát na vào tịnh, vào quế, vào lầu các di lặc, vào tam nhãn quốc độ, nơi nơi du lịch chỉ thấy danh không. Hỏi: thế nào là tam nhãn quốc độ? Sư nói: ta cùng ngươi vào tịnh diệu quốc độ, mặc áo thân tịnh, thuyết pháp thân Phật. Lại vào vô sai biệt quốc độ, mặc áo vô sai biệt, thuyết báo thân Phật. Lại vào trong quốc độ giải thoát, mặc áo quang minh, thuyết hóa thân Phật. Cái tam nhãn quốc độ này đều là y biến. Theo nhà kinh luận, lấy pháp thân làm căn bản, báo hóa hai thân là dụng. Chỗ thấy của sơn tăng thì pháp thân lại chẳng hiểu thuyết pháp. Như người xưa có nói: thân y nghĩa lập, pháp tánh thân, pháp tánh độ. Biết rõ là pháp kiến lập, là quốc độ y thông, là lá cây vàng, là nắm tay không, dùng để lừa gạt con nít. Trong xương khô tìm nước tủy, ngoài tâm chẳng có pháp, ở trong cũng bất khả đắc. Vậy muốn cầu vật gì? Các ngươi nghe các nơi nói rằng có tu có chứng, chớ sai lầm. Nếu do tu mà đắc được đều là nghiệp sanh tử. Ngươi nói lục độ vạn hạnh cùng tu, ta thấy đều là tạo nghiệp. Cầu Phật cầu pháp tức là tạo nghiệp, xem kinh xem giáo cũng là tạo nghiệp. Phật với tổ là người vô sự, cho nên hữu lậu hữu di, vô lậu vô di là nghiệp thanh tịnh. Phổ Quá thường đi khắp đường phố rung chuông rao rằng: bên sáng đến thì đánh bên sáng, bên tối đến thì đánh bên tối. Bốn phương tám hướng đến thì xoay dần đánh, hư không đến thì cả mình đánh. Sư nghe người ta kể lại, bèn sai thị giả đi gặp ông ấy. Khi vừa nghe ông ấy nói như thế, liền đến ôm chặt rồi hỏi: lúc tất cả đều không đến thì phải như thế nào? Phổ Quá liền xô ra nói: ngày mai trong viện Đại Bi có cơm chay ăn. Thì giả về kể lại với sư. Sư nói: ta lúc nào cũng nghi ông này. Sư nghe trụ trì đời thứ nhì Đức Sơn thì chúng rằng: nói được cũng cho 30 gậy, nói không được cũng cho 30 gậy. Sư bèn sai Lạc Phổ đi hỏi: tại sao nói được cũng cho 30 gậy? Đợi y sắp đánh, người liền tiếp nắm cây gậy rồi đẩy một cái xem y làm thế nào. Lạc Phổ vâng lời làm theo. Đẩy một cái thì Đức Sơn bèn trở về phương trường. Lạc Phổ về kể lại với sư. Sư nói: ta lúc nào cũng nghĩ ông này. Mặc dù như thế, ngươi còn thấy được Đức Sơn chăng? Lạc Phổ do dự chưa nói, sư bèn đánh. Dương Thường Thị một hôm đến thăm sư, cùng sư đến trước tăng đường xem và hỏi rằng: cả tăng chúng trong tăng đường này còn có xem kinh chăng? Sư nói: không xem kinh. Thường Thị hỏi: còn có học thiền chăng? Sư nói: không học thiền. Thường Thị hỏi: kinh không xem, thiền cũng không học, rốt cuộc làm cái gì? Sư nói: trọn bảo họ thành Phật thành tổ đi. Thường Thị nói: mạc vàng dù quý lọt vào mắt cũng làm số mắt, đâu có ích gì. Sư nói: tưởng ngươi là một kẻ tục hán, kẻ tầm thường. Sư hỏi Lạc Phổ rằng: xưa kia có một người hay dùng gậy, một người hay dùng hét, vậy người nào hay? Lạc Phổ nói: đều không hay. Sư hỏi: chỗ hay là thế nào? Lạc Phổ bèn hét, sư bèn đánh. Sư thấy tăng đến, đưa hai tay ra. Tăng không nói gì. Sư hỏi: lãnh hội chăng? Vị tăng đáp: không lãnh hội. Sư nói: Sức mạnh mở không ra, cho ngươi hai điếu tiền. Có thượng tọa định đến tham vấn, hỏi: Thế nào là đại ý của Phật pháp? Sư xuống thiền sàn, nắm chặt định, rồi cho một bạt tay, liền xô ra. Định đứng chân hững. Vị tăng bên cạnh nói: Thượng tọa định sẽ không lễ bái. Định vừa lễ bái, quát nhiên đại ngộ. Sư hỏi một ni: Thiện đến hay ác đến? Vị ni bèn hét. Sư đưa gậy lên bảo rằng: Nói lại đi, nói lại đi. Ni cũng hét. Sư bèn đánh. Long Nha hỏi sư: Thế nào là ý tổ sư từ Tây Trúc đến? Sư nói: Đưa thiền bản cho ta. Nha bèn đưa thiền bản cho sư. Sư cầm được bèn đánh. Nha nói: Đánh thì cứ đánh, nhưng không có ý tổ sư. Sau đó Nha đi tham vấn Thúy Di, hỏi: Thế nào là ý tổ sư từ Tây Trúc đến? Thúy Di nói: Đưa bồ đoàn cho ta. Nha bèn đưa bồ đoàn cho Thúy Di. Di cầm được bèn đánh. Nha nói: Đánh thì cứ đánh, nhưng không có ý tổ sư. Sau này Nha trụ trì ở tu viện, có một vị tăng vào thỉnh ích, hỏi đạo rằng: Lúc hòa thượng đi hành cước, đối với dân duyên tham vấn hai vị tôn túc, ngài cho họ là đúng hay không đúng? Nha nói: Đúng thì thật đúng, nhưng không có ý tổ sư. Một hôm Phổ Quá đi dạo khắp đường phố, gặp ai cũng xin cái áo, mọi người đều cho, nhưng Phổ Quá không nhận. Sư sai viện chủ đi mua một cái quan tài. Khi Phổ Quá về, sư nói: Ta làm cho ngươi một cái áo rồi đây. Phổ Quá liền tự giác cái quan tài đi dạo khắp phố và rao rằng: Lâm Tế đã cho tôi cái áo rồi, nay ta đi ra thành cửa đông để viên tịch. Người trong chợ tranh nhau đi theo xem. Phổ Quá nói: Hôm nay ngày không tốt, ngày mai đi cửa Nam Tịch. Cứ như thế đi luôn ba hôm, qua ba cửa, mọi người đều không tin nữa. Đến ngày thứ tư không có ai đi theo, một mình ra ngoài thành, tự nằm vào quan tài, nhờ người đi đường đậy nắp đóng đinh giùm. Tin tức truyền đi khắp cả chợ. Mọi người trong chợ tranh nhau mở quan tài ra xem, thì thấy ngài đã viên tịch. Chỉ nghe trong hư không có tiếng rung chuông dần dần đi xa. Một hôm sư biết sắp tịch, nên nói kệ truyền pháp rằng: Duyên lưu bất chỉ vấn như hà, chân chiếu vô biên thuyết tợ tha. Ly tướng ly danh nhân bất bẩm, suy mau dụng liễu cấp tu mộ. Theo dòng chẳng ngưng hỏi cái thi, chiếu soi vô biên nói cho y. Lìa danh lìa tướng người không hiểu, suy mau dùng xong liền quên đi. Rồi sư dạy chúng: Sau khi ta nhập diệt, không được diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta. Tam Thánh Cha nói: Đâu dám diệt mất chánh pháp nhãn tạng của hòa thượng. Sư bảo: Về sau có người hỏi ngươi, ngươi nói với họ thế nào? Tam Thánh hét. Sư nói: Ai dè chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù này diệt mất. Nói xong, sư ngồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, năm thứ 8, 868 Tây Lịch, ngày 10 tháng 4 năm Đinh Hợi. Vua ban cho sư hiệu là Huệ Chiếu Thiền Sư, toàn thân nhập tháp nơi phủ Tây, núi hướng Bắc Trấn Châu.